một thính giả, người ta có cảm giác ra sao khi trong giai đoạn ánh sáng trong suốt?
Rinpoche: không êm ái cũng không khó chịu. Thật ra êm ái hay khó chịu đều thuộc các loại nhận thức thô thiển. Sự nhận thức tinh tế thuộc các thể dạng bên ngoài, thăng tiến, gần thu đạt được, và ánh sáng trong suốt thuộc thể loại tinh tế, do đó vượt lên trên các thể dạng này. Thể dạng ánh sáng trong suốt mang tính cách trung hòa. Cũng như tất cả mọi thứ cảm nhận khác, ánh sáng trong suốt hàm chứa yếu tố cùng khớp của sự cảm nhận. Sự cảm nhận phát sinh vào giai đoạn này mang tính cách trung hòa, bởi vì các cảm nhận êm ái hay khó chịu đều là các cảm nhận thô thiển.
Một thính giả: thế nhưng tôi từng được nghe giải thích là các người bình thường khi cảm nhận ánh sáng trong suốt, họ không hiểu đấy là sự cảm nhận của tánh không khiến họ sợ hãi. Họ cảm thấy hiện tượng đó tương tự như một sự hủy diệt khiến họ kinh hãi.
Rinpoche: sự sợ sệt có thể xảy ra trước đó không thể thuộc vào giai đoạn ánh sáng trong suốt. Thực ra sự sợ hãi không phải là một thể loại cảm nhận. Người ta có thể lo sợ vì có cảm giác như cái tôi biến mất, cái tôi không còn nữa. Thế nhưng tôi tin rằng cái sợ đó xảy ra trước khi phát hiện ánh sáng trong suốt. Như vừa được giải thích trên đây, sự sợ hãi là một thể loại cảm nhận thô thiển, không còn tồn tại trong thể dạng cực tinh tế của ánh sáng trong suốt.
Một thính giả: thưa ngài, ngài có nói là quá trình được trình bày cũng xảy ra khi rơi vào giấc ngủ. Thế nhưng quá trình đó trong giấc ngủ dừng lại ở cấp bậc nào? Bởi vì quá trình đó, theo như tôi hiểu, không đạt được thể dạng ánh sáng trong suốt của cái chết.
Rinpoche: trên thực tế, đó không đúng là ánh sáng trong suốt của cái chết, mà chỉ là ánh sáng trong suốt của giấc ngủ. Dù sao cũng rất ngắn, nên không thể nhận biết được.
Một thính giả: ánh sáng trong suốt có thể phát hiện trong tình trạng khi đang tỉnh hay không?
Rinpoche: người ta có thể tạo ra một thứ gì đó, một thể dạng nào đó, rất gần với ánh sáng trong suốt, nhờ vào phép thiền định. Ngoài thiền định ra không có kỹ thuật nào khác. Cũng cần xác định thêm ánh sáng trong suốt của giấc ngủ, theo định nghĩa, chỉ có thể xảy ra khi ta khởi sự ngủ, nhưng không thể xảy ra khi ta thức.
Một thính giả: có lúc ngài dùng chữ nhận thức hàm chứa một ý niệm, sự nhận thức hàm chứa một ý nghĩa, đôi khi ngài lại nói là khái niệm hàm chứa một ý nghĩa.
Rinpoche: đúng ra đó là hai từ thông dịch. Nguyên gốc tiếng Tây Tạng là kuntok, tok có nghĩa là nhận thức gián tiếp. Vì thế, sự nhận thức đó mang tính cách khái niệm vì phải nhờ vào một hình ảnh tâm thần. Vì lý do đó, khi dịch chữ này một cách từ chương sẽ là conception, signification. Thế nhưng 80 cảm nhận bao hàm cả hai thể loại cảm nhận, giác cảm và tâm thần. Vì thế cũng nên thận trọng, không nên quá chú trọng đến ý nghĩa của chữ khái niệm, tức conception.
Một thính giả: trên phương diện tổng quát, từ kuntok chỉ định một khái niệm, một sự cảm nhận gián tiếp xuyên qua hình ảnh tâm thần. Thế nhưng 80 kuntok trong trường hợp này bao gồm cả các cảm nhận giác cảm, tức là những cảm nhận trực tiếp. Vậy kuntok được sử dụng trong trường hợp này mang ý nghĩa bao quát hơn ý nghĩa nguyên thủy của nó.
Rinpoche: vừa rồi tôi có nêu lên sự kiện kinh sách Sutra, xem các cảm nhận giác cảm thuộc thể loại thô thiển và các cảm nhận tâm thần thuộc thể loại tinh tế. Thế nhưng kinh sách Tantra đưa ra các tiêu chuẩn khác hơn, dựa vào khí như một cơ sở chuyển tải tâm thức. Khí sở dĩ đảm trách được vai trò chuyển tải là nhờ vào sự linh động của nó. Khí càng linh động càng thô thiển. Các cảm nhận đi kèm với khí được khí chuyển tải, chuyển động không ngừng. Do đó, chúng là những sự cảm nhận thô thiển. Đối với các cảm nhận tinh tế, khí vẫn ở trong tình trạng linh động nhưng yên tĩnh hơn nhiều. Cách giải thích dựa vào chức năng của khí, tức sự linh động của khí, chỉ được đề cập trong kinh sách Tantra. Kinh sách Sutra không hề nêu lên hiện tượng này và cũng không chấp nhận cách giải thích trên đây của kinh sách Tantra. Tuy rằng có rất nhiều điểm và nhiều cách giải thích giống nhau hoặc tương tự nhau giữa kinh sách Sutra và Tantra, thế nhưng cũng có nhiều điểm đặc thù cho mỗi loại kinh sách. Hãy nêu lên một thí dụ. Theo kinh sách Sutra, cội nguồn của ta bà là sự nắm bắt cái tôi tự tại. Thế nhưng theo kinh sách Tantra, cội rễ của ta bà là khí sử dụng như một cơ sở hay một phương tiện chuyển tải sự nắm bắt cái tôi tự tại. Tóm lại, Sutra chỉ nói đến các cảm nhận sai lầm về các hiện tượng là cội rễ của ta bà. Trong khi đó, kinh sách Tantra vừa sử dụng các cảm nhận và cả khí chuyển tải các cảm nhận để chỉ định cội rễ của ta bà. Kinh sách Tantra còn xác định thêm, nếu sự nắm bắt cái ngã tự tại có thể xảy ra ấy là nhờ vào sự linh động của khí giữ vai trò chuyển tải sự cảm nhận, tức là sự cảm nhận sai lầm của sự nắm bắt cái ngã tự tại chỉ có thể xảy ra được là nhờ sự linh động của khí chuyển tải các cảm nhận ấy. Nếu ta tìm cách làm cho khí chuyển tải sự nắm bắt cái ngã tự tại trở nên bất động, sự nắm bắt đó sẽ không thể xảy ra được. Đó cũng là một trong những kỹ thuật trong phép tu tập Tantra. Có một phương pháp tu tập làm tan biến tất cả các khí thô thiển thường xuyên luân chuyển trong cơ thể. Đó là cách gom chúng vào vị trí của ngực. Khi tất cả các loại khí thô thiển bị dồn hết vào trung tâm của ngực, chúng sẽ mất hết khả năng tác động. Chỉ còn lại khí thật tinh tế vận hành trong cơ thể. Trong giai đoạn ánh sáng trong suốt, tâm thức và khí cực tinh tế bị ép chặt giữa hai giọt đỏ và trắng. Khi hai giọt này tách rời nhau, tâm thức cực tinh tế và khí cực tinh tế rời khỏi thân xác người chết và đồng thời cá thể chuyển sang thể dạng trung gian.